16 La Mã, phẩm các căn. 1. Các căn. Này các tỷ kheo, có 4 căn này, thế nào là 4? Tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn. Này các tỷ kheo, có 4 căn này. 2. Lực. Này các tỷ kheo, có 4 lực này, thế nào là 4? Tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực. Này các tỷ kheo, có 4 lực này. 3. Lực. Này các tỷ kheo, có 4 lực này, thế nào là 4? Tuệ lực, tấn lực, vô tội lực, năng nhiếp lực. Này các tỷ kheo, có 4 lực này. 4. Lực. Này các tỷ kheo, có 4 lực này, thế nào là 4? Niệm lực, định lực, vô tội lực, năng nhiếp lực. Này các tỷ kheo, có 4 lực này. 5. Lực. Này các tỷ kheo, có 4 lực này, thế nào là 4? Giảm trạch lực, tu tập lực, vô tội lực, năng nhiếp lực. Này các tỷ kheo, có 4 lực này. 6. Kiếp. Này các tỷ kheo, có 4 vô lượng của kiếp này, thế nào là 4? Khi kiếp chuyển thành. Này các tỷ kheo, thật không dễ gì để ước tính có bao nhiêu năm như vậy, có nhiều trăm năm như vậy, có nhiều ngàn năm như vậy, có nhiều trăm ngàn năm như vậy. Khi kiếp đã chuyển thành và dừng lại, này các tỷ kheo, thật không dễ gì ước tính như vậy. Khi kiếp chuyển hoại, này các tỷ kheo, thật không dễ gì để ước tính có nhiều năm như vậy, như vậy. Khi kiếp đã chuyển hoại và dừng lại, này các tỷ kheo, thật không dễ gì để ước tính như vậy. Này các tỷ kheo, có 4 vô lượng của kiếp này. 7. Bệnh. Này các tỷ kheo, có 2 loại bệnh này, thế nào là 2? Bệnh về thân và bệnh về tâm. Này các tỷ kheo, chúng ta thấy có chúng sanh tự nhận mình là không thân bệnh được 1 năm, tự nhận mình là không thân bệnh được 2 năm, được 3, được 4, được 5, được 10, được 20, được 30, được 40. Tự nhận mình là không thân bệnh được 50 năm, tự nhận mình là không thân bệnh được 100 năm. Các chúng sanh ấy, này các tỷ kheo, rất khó tìm được ở đời, là những chúng sanh tự nhận mình là không tâm bệnh dầu chỉ trong một khoảnh khắc, trừ những vị đã đoạn từ các lậu hoặc. Này các tỷ kheo, có 4 loại bệnh này cho người xuất gia, thế nào là 4? Ở đây, này các tỷ kheo, có người dục lớn, bực bội tức tối, không tự bằng lòng với các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh. Người ấy vì nhiều dục lớn, bực bội. Người ấy vì nhiều dục lớn, bực bội tức tối, không tự bằng lòng với các vật dụng như y, đồ ăn, khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh, khởi lên thèm khát, ác dục, muốn được các điều không đáng được tán thán, muốn được các lợi dưỡng, cung kính, danh vọng. Vị ấy nỗ lực, cố gắng, tinh tấn để được các điều không đáng được tán thán, muốn được các lợi dưỡng, cung kính, danh vọng. Vị ấy sau khi tính toán đi đến các gia đình, sau khi tính toán ngồi xuống, sau khi tính toán thuyết pháp, sau khi tính toán ngưng nín tiểu tiện, đại tiện. Như vậy, này các tỷ kheo, là 4 chứng bệnh của người xuất gia. Do vậy, này các tỷ kheo, cần phải học tập như sau: ta sẽ không có dục lớn, bực bội, tức tối, tự bằng lòng với các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh. Ta sẽ không khởi lên thèm khát, ác dục, muốn được các điều không đáng được tán thán, muốn được các lợi dưỡng, cung kính, danh vọng. Ta sẽ không nỗ lực, không cố gắng, không tinh tấn để được các lợi dưỡng, cung kính, danh vọng. Ta sẽ tham nhẫn, lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm với ruồi và muỗi, với gió và mưa và các vật bò sát, tham nhẫn các hình thức nói phô khó chịu, khó chấp nhận, ta sẽ chịu đựng các khổ thọ về thân, khởi lên khổ đau, nhói đau, mãnh liệt, kịch liệt, không khả hỷ, không khả ý, đứt mạng sống. Như vậy, này các tỷ kheo, các thầy cần phải học tập. 8. Thối đọa. Tại đây, tôn giả Sariputta gọi các tỷ kheo: Này các hiền giả tỷ kheo, thưa dân hiền giả. Các tỷ kheo ấy dâng đáp tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau: Thưa các hiền giả, tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào thấy trên tự thân có bốn pháp này, cần phải đi đến kết luận rằng tôi thối đọa khỏi các thiện pháp. Đây được Thế Tôn gọi là thối đọa. Thế nào là bốn? Tham ái tăng thịnh, sân tăng thịnh, si tăng thịnh. Đối với các vấn đề có mặt, không có mặt, không có tuệ nhãn soi thấu. Thưa các hiền giả, tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào thấy trên tự thân có bốn pháp này, cần phải đi đến kết luận rằng ta thối đọa khỏi các thiện pháp. Đây được Thế Tôn gọi là thối đọa. Thưa các hiền giả, tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào thấy trên tự thân có bốn pháp này, cần phải đi đến kết luận rằng tôi không thối đọa khỏi các thiện pháp. Đây được Thế Tôn gọi là không thối đọa. Thế nào là bốn? Tham ái giảm thiểu, sân giảm thiểu, si giảm thiểu. Đối với các vấn đề có mặt, không có mặt, có tuệ nhãn soi thấu. Thưa các hiền giả, tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào thấy trên tự thân có bốn pháp này, cần phải đi đến kết luận rằng ta không có thối đọa khỏi các thiện pháp. Đây được Thế Tôn gọi là không thối đọa. 9. Tỷ kheo ni. Một thời tôn giả Ananda trú ở Kosambi tại khu vườn Kosita. Rồi một tỷ kheo ni gọi một người và nói: Hãy đến đây thưa ông, hãy đi đến tôn giả Ananda và nhân danh tôi với đầu đảnh lễ chân tôn giả Ananda và nói: Thưa tôn giả, tỷ kheo ni tên là bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh. Tỷ kheo ni với đầu đảnh lễ chân tôn giả Ananda và nói như sau: Thưa tôn giả, lành thay, nếu tôn giả Ananda đi đến trú xứ của tỷ kheo ni, đi đến tỷ kheo ni ấy vì lòng từ mẫn. Thưa vâng nữ tôn giả, người ấy vâng đáp tỷ kheo ni ấy đi đến tôn giả Ananda. Sau khi đến, đảnh lễ tôn giả Ananda rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, người ấy nói với tôn giả Ananda: Thưa tôn giả, tỷ kheo ni tên này bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh, với đầu đảnh lễ chân tôn giả Ananda và nói như sau: Lành thay, thưa tôn giả, nếu tôn giả Ananda đi đến trú xứ của tỷ kheo ni, đi đến tỷ kheo ni ấy vì lòng từ mẫn. Tôn giả Ananda im lặng nhận lời. Rồi tôn giả Ananda đắp y, cầm y bát, đi đến trú xứ tỷ kheo ni. Tỷ kheo ni ấy thấy tôn giả Ananda từ xa đi đến, sau khi thấy liền trùm đầu và nằm trên giường. Rồi tôn giả Ananda đi đến tỷ kheo ni ấy, sau khi đến ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, tôn giả Ananda nói với tỷ kheo ni ấy: Này chị, thân này do đồ ăn được tác thành, y cứ vào đồ ăn cần phải đoạn tận. Này chị, thân này do ái được tác thành, y cứ vào ái, ái cần phải đoạn tận. Này chị, thân này do kiêu mạn được tác thành, y cứ vào kiêu mạn cần phải đoạn tận. Này chị, thân này do dâm dục tác thành, y cứ vào dâm dục. Dâm dục, sự phá đổ cây cầu được Thế Tôn nói đến. Này chị, thân này do đồ ăn tác thành, y cứ vào đồ ăn cần phải đoạn tận. Như vậy được nói đến chính do duyên này được nói đến. Này chị, ở đây tỷ kheo Như Lý quán sát thọ dụng món ăn không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được sống lâu và được bảo dưỡng, để thân này khỏi phải bị thương hại, để hỗ trợ phạm hạnh, nghĩ rằng như vậy ta diệt trừ cảm thọ cũ và không cho khởi lên cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn. Vị ấy sau một thời gian, dầu cho y cứ vào đồ ăn, vẫn không đắm trước đồ ăn. Này chị, thân này cho đồ ăn tác thành, y cứ vào đồ ăn cần phải đoạn tận. Như vậy được nói đến, chính do duyên này được nói đến. Này chị, thân này do ái tác thành, y cứ vào ái, ái cần phải đoạn tận. Như vậy được nói đến, y cứ vào gì được nói đến như vậy? Ở đây, này chị, tỷ kheo nghe, tỷ kheo tên này do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình chế thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt, và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Vị ấy suy nghĩ, thật vậy, ta cũng do đoạn tận các lậu hoặc, ta sẽ chứng ngộ, chứng đạt, và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Vì ấy sau một thời gian, dầu y cứ vào ái, đoạn tận ái. Này chị, thân này do ái tác thành, y cứ vào ái, ái cần phải đoạn tận. Như vậy được nói đến, do duyên này được nói đến. Này chị, thân này do kiêu mạn tác thành, y cứ vào kiêu mạn cần phải đoạn tận. Như vậy được nói đến, y cứ vào gì được nói đến như vậy? Ở đây, này chị, tỷ kheo nghe, tỷ kheo tên này do đoạn diệt các lậu hoặc, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Vị ấy suy nghĩ, vậy sao ta lại không như vậy? Vị ấy sau một thời gian, dầu y cứ vào kiêu mạn, đoạn tận kiêu mạn. Này chị, thân này do kiêu mạn tác thành, y cứ vào kiêu mạn cần phải đoạn tận. Như vậy được nói đến, do duyên này được nói đến. Này chị, thân này do dâm dục tác thành, dâm dục, sự phá đổ cây cầu được Thế Tôn nói đến. Rồi tỷ kheo ni ấy từ giường đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, với đầu đảnh lễ chân của tôn giả Ananda, và thưa với tôn giả Ananda: một lỗi con đã vi phạm, thưa tôn giả, vì ngu đần, vì si mê, vì bất thiện. Thưa tôn giả, mong tôn giả Ananda chấp nhận cho con tội lỗi này là một tội lỗi để con ngăn ngừa trong tương lai. Thật vậy, này chị, thật sự chị đã phạm tội vì ngu đần, vì si mê, vì bất thiện. Chị đã làm như vậy. Này chị, vì chị thấy phạm tội là phạm tội, và như pháp phát lộ, nên chúng tôi chấp nhận tội ấy cho chị. Này chị, như vậy luật của Bậc Thánh được tăng trưởng khi thấy được phạm tội là phạm tội, và như pháp phát lộ để ngăn giữ trong tương lai. 10. Luật của Bậc Thiện Thệ. Này các tỷ kheo, khi Bậc Thiện Thệ hay luật của Bậc Thiện Thệ an trú ở đời là vì hạnh phúc cho quần chúng, vì an lạc cho quần chúng, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Và này các tỷ kheo, thế nào là thiện thệ? Ở đây, này các tỷ kheo, Như Lai có mặt ở đời, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Này các tỷ kheo, đây là bậc thiện thệ. Và này các tỷ kheo, thế nào là luật của bậc thiện thệ? Vị ấy thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, nói lên phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, trong sạch. Này các tỷ kheo, đây là luật của bậc thiện thệ. Này các tỷ kheo, khi bậc thiện thệ hay luật của bậc thiện thệ an trú ở đời, làm gì hạnh phúc cho quần chúng, vì an lạc cho quần chúng, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Có bốn pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, các tỷ kheo học thuộc lòng kinh, được lãnh thọ sai lầm, với văn cú sắp đặt bị đảo lộn. Do văn cú bị sắp đặt đảo lộn, này các tỷ kheo, nên nghĩa lý bị hướng dẫn sai lạc. Này các tỷ kheo, đây là pháp thứ nhất đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. Lại nữa, này các tỷ kheo là những người khó nói, thành tựu với những pháp khiến cho trở thành khó nói, khó kham nhẫn. Họ không kính trọng lời giáo giới. Này các tỷ kheo, đây là pháp thứ hai đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. Lại nữa, này các tỷ kheo, đối với những tỷ kheo nghe nhiều, thông hiểu các tập A Hàm, bậc trì pháp, trì luật, trì toát yếu, các vị ấy không nói lại kinh cho người khác một cách cẩn thận. Khi họ mệnh chung, kinh bị cắt đứt tại gốc rễ, không có chỗ y cứ. Này các tỷ kheo, đây là pháp thứ ba đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. Lại nữa, này các tỷ kheo, các trưởng lão tỷ kheo là những vị sống đầy đủ, lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng, sống viễn ly, không cố gắng tinh tấn để đạt được những gì chưa đạt được, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ, và những thế hệ sau tiếp nối theo tà kiến của họ. Thế hệ ấy cũng sống đầy đủ, lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng, sống viễn ly, không cố gắng tinh tấn để đạt được những gì chưa đạt được, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các tỷ kheo, đây là pháp thứ tư đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất.